Kính thưa quý ông bà và anh chị em, thập giá là con đường chẳng ai muốn đi vào, nhưng chính Chúa Giêsu đã chấp nhận đi vào con đường đó và rồi mời gọi những ai muốn theo Chúa cũng phải đi vào con đường đó, bởi vì chính qua thập giá mới tới vinh quang. Chúng ta vừa nghe đoạn tin mừng trích trong tin mừng Matthew 16 câu 21 đến 27. Khi Chúa Giêsu loan báo cuộc khổ nạn, thì chính Phêrô, người trước đó mà mới trong tuần trước chúng ta được nghe đã mạnh dạn tuyên xưng đức tin đó là thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Một niềm xác tín như thế, nhưng giờ đây Phêrô cũng đã lên tiếng trước mọi người để ngăn cản Chúa Giêsu. Mỗi chúng ta chắc cũng có thể phản ứng như Phêrô, bởi vì ngại chạm trán với thập giá, bởi vì thập giá sẽ làm cho con người của ta cô đơn, nghèo khổ, bệnh tật, bị khinh miệt, vân vân. Tất cả những điều đó sẽ là những thập giá hầu như con người ta khó có thể chấp nhận. Đối với thập giá đó, vì chẳng ai muốn mình khổ cả, thế nhưng con đường thập giá mà Chúa Giêsu đã chấp nhận để trở thành con đường của người, người đã ôm lấy thập giá và đã vác lấy, không phải chỉ là thập giá một cái cây gỗ trên vai trên đường lên núi Sọ, nhưng là thập giá trải dài suốt cuộc sống của Đức Giêsu, thập giá của một kiếp người, một kiếp người nghèo khi mới sinh ra và 30 năm trường sống trong gia đình với Thánh Giuse và mẹ Maria, một gia đình nghèo. Rồi khi thi hành sứ mạng của Thiên Chúa Cha trao cho, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục nhận lấy thập giá, đó là bị chống đối, đó là thập giá bị hiểu lầm, đó là thập giá bị bỏ rơi, đó là thập giá khi bị phản bội ngay cả những người thân thương nhất của mình, và thập giá của thách thức, thập giá của thách bại, thập giá của oan ức, thập giá của tủi nhục, và nhất là thập giá của sự cô đơn trống vắng. Những thập giá đó rất nặng, nên nhiều lần Chúa Giêsu đã phải ngã xuống. Thập giá thật đáng sợ, nên đã có lần người muốn chối bỏ thập giá đó, nhưng rồi người đã hoàn toàn phó thác trong tay Chúa Cha, vâng lời Chúa Cha, để rồi lại đứng lên tiếp tục vác đi cho đến cùng, cho trọn con đường. Nhưng kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu Chúa Giêsu chỉ vác thập giá đó đi trọn con đường, chết tủi nhục trên thập giá chấm dứt, thì con đường của Đức Giêsu sẽ bế tắc hoàn toàn. Và như vậy, những ai đi bước theo lời mời gọi của Đức Giêsu cũng bế tắc hoàn toàn. Nhưng định mệnh của Đức Giêsu không dừng lại ở núi Sọ, không dừng lại ở trên cây thập giá, không dừng lại ở một chỗ bị diệt vong. Không, con đường của Giêsu là con đường vượt qua thập giá đó, vượt qua cái chết đó để bước vào trong vinh quang, để phục sinh. Định mệnh của Chúa Giêsu là một con đường đi tới vinh quang, con đường mở ra sự sống, mở ra tình yêu và ơn cứu độ cho nhân loại. Như vậy, kính thưa quý ông bà anh chị em, cứ theo lẽ thường thì thập giá là con đường chẳng ai muốn bước vào, chẳng ai muốn vác cả. Nhưng trong niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô phục sinh là Kitô hiếu, mỗi người chúng ta được chính Chúa Giêsu mời gọi hãy can đảm bước vào con đường đó. Vì bước vào con đường đó, chúng ta biết rằng đó là điều trước hết Chúa muốn, đó là điều làm đẹp lòng Chúa và sẽ được Chúa tôn vinh, như lời Thánh Phaolô Tông Đồ nhắc cho Kitô hữu Roma trong bài đọc thứ hai mà chúng ta vừa lắng nghe. Kitô hữu chúng ta được mời gọi hãy can đảm vác thập giá theo Chúa Giêsu Kitô không ngần ngại, vì sau con đường thập giá đó chính là con đường dẫn đến vinh quang hạnh phúc trọn đời. Chính trong tin mừng chúng ta vừa nghe, sau khi loan báo về cuộc khổ nạn thì Đức Giêsu mời gọi các môn đệ vác thập giá theo mình, và Chúa Giêsu cũng cho biết trước vinh quang phục sinh ngày thứ ba người sẽ sống lại, và ai liều mất mạng sống mình vì Chúa Giêsu thì sẽ được sống, và khi con người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha người, người sẽ trả công cho mỗi người tùy theo việc họ làm. Như thế thập giá, cuộc sống không phải mang một sắc thái bi quan, thất vọng, chết chóc, nhưng thập giá mà Đức Giêsu đã mang vào trong thân mình mở ra một niềm hy vọng, một niềm vui và sự sống vĩnh cửu của một tình yêu dâng hiến trọn vẹn. Sự phục sinh của Chúa Giêsu đã nói lên tất cả giá trị, hiệu quả cao quý của mầu nhiệm thập giá đó. Qua thập giá mới tới vinh quang, đó là chân lý. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong cuộc sống đời thường có gì vinh quang, có gì thành công, có gì thành đạt mà lại không phải trả giá bằng mồ hôi nước mắt, thậm chí bằng cả máu nữa. Phải trải qua gian khó, thử thách mới tôi luyện con người nên trưởng thành. Phải qua vất vả mới có thể thành công. Phải qua thập giá mới đạt được đích vinh quang đích thực. Lời Chúa hôm nay là một cơ hội tốt để mỗi người chúng ta nhìn lại cuộc đời của mình. Chúng ta hãy nhìn lại cuộc đời của chúng ta, nhìn vào đời sống gia đình của chúng ta, những người là cha, là mẹ, là con cái trong gia đình. Ngày hôm nay chúng ta đã có thật lòng đang sống để hiến mạng sống mình cho gia đình nho nhỏ của chúng ta hay chưa? Chúng ta có dám dẹp bỏ cái tự ái, cái tôi của chúng ta để chúng ta xây dựng hạnh phúc gia đình của mình hay không? Hay là mỗi người chúng ta cũng vẫn cứ khư khư giữ lấy cái ích kỷ, cái tôi của chúng ta để chúng ta phá vỡ hạnh phúc gia đình, phá vỡ hạnh phúc nước trời trong trần gian này mà chính Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta cộng tác xây dựng. Quả thật, nhìn vào trong thế giới hôm nay, nhìn vào trong đời sống đạo của mỗi người chúng ta, trong xã hội, đời sống gia đình ngày hôm nay đánh mất đi cái nền tảng của nó, đó là đơn hôn và vẫn hôn rất nhiều. Vì sao vậy? Vì lẽ có thể nói, mạnh chồng, chồng sống, mạnh vợ, vợ sống. Không còn ai dám hiển nguyên cho nhau nữa. Không còn ai dám dâng hiến tình yêu trọn vẹn của mình cho nhau nữa. Cái tình yêu mà ngày họ đến nhà thờ, trước mặt Thiên Chúa, trước mặt toàn thể giáo hội, họ hứa với nhau thật là hay. Đó là khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc đau yếu, để tôn trọng và yêu thương anh và em suốt đời. Câu đó có còn đang vang dội trong những người đang sống đời sống gia đình không? Nó có còn quyến rũ trong đời sống gia đình của mình không? Trước những thử thách sông tố của cuộc đời, trước những vất vả lao công để sinh nhai, để nuôi sống gia đình, để nuôi sống con cái. Thập giá rất nhiều, và thập giá đó nhiều khi phải trả giá, và nhiều khi đứng trước những thập giá đó, con người chúng ta có khi muốn buông xuôi, không còn muốn theo Chúa nữa, không còn muốn chu toàn nhiệm vụ của mình nữa. Lời Chúa mà chúng ta được nghe trong sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a, ông đã được Thiên Chúa chọn gọi để trở nên người nói lời Thiên Chúa cho dân. Thế nhưng khi ông được giao nhiệm vụ, ông đã nói và nói cho dân, thì ông đã phải hứng chịu rất nhiều điều khốn khổ mà ông đã tự thuật trong chương 20 chúng ta vừa được nghe. Vì lời gì của Đức Chúa mà con đây bị sỉ nhục và chế giễu suốt ngày. Có lần con tự nhủ, thôi, con sẽ không nghĩ đến người nữa, con cũng chẳng nhân danh người mà nói cho dân của người nữa. Nhưng mà ông không thoát ra được điều đó, bởi vì lời của Chúa vẫn cứ như một ngọn lửa bừng cháy trong tim, âm ỉ trong xương cốt của ông. Nên chính Thiên Chúa đã quyến rũ ông, và ngọn lửa đó luôn luôn âm ỉ cháy trong lòng ông. Nên trước nghịch cảnh, trước thập giá, trước sỉ nhục, trước những cái chế giễu của người đời, ông vẫn trung thành bước theo con đường Chúa mời gọi. Xin Chúa Giê-xu đấng yêu thương mỗi người chúng con, đấng Chúa biết thập giá nó rất là khó để vác, nhưng Chúa ban ơn để mỗi người chúng con có thể tiếp tục và đi chọn con đường đó trong tình yêu. Amen.